là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh chiều Chủ nhật ngày 23 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, 20 phút còn lại của chương trình, Đài Truyền thanh Truyền hình thị xã Nghĩa Lộ sẽ phản ánh về thực trạng lấn chiếm hành lang vỉa hè trên tuyến phố thương mại và những giải pháp của chính quyền địa phương giải quyết vấn đề này. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 21 tháng 4, tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội thi giao lưu tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học tỉnh Yên Bái lần thứ 2 năm 2017. Lần đầu tiên được tổ chức tại huyện vùng cao Mù Căng Chải, hội thi giao lưu tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học tỉnh Yên Bái lần thứ 2 năm 2017 đã thu hút 80 gương mặt học sinh tiêu biểu của 8 đoàn đến từ 8 huyện thị nơi có đông học sinh là người dân tộc thiểu số trong tỉnh. Tham gia hội thi, các đoàn sẽ phải trải qua 3 phần thi bắt buộc là màn chào hỏi. Mỗi đoàn xây dựng một chương trình dưới dạng tiểu phẩm, thơ, ca, hò vè, giới thiệu về đơn vị mình. Phần thi thứ hai là thi hùng biện và phần thi năng khiếu. Hấp dẫn và cuốn hút người xem hơn cả là hai phần thi hùng biện và năng khiếu. Ở hai phần thi này, các đội đã có sự chuẩn bị đầu tư khá kỹ từ trang phục đến kịch bản để xây dựng các tiểu phẩm dưới dạng sân khấu hóa, hấp dẫn. Qua đó đã giới thiệu về những đặc sản, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của mỗi địa phương, đồng thời ca ngợi vẻ đẹp, tình yêu quê hương đất nước. Hội thi là dịp để học sinh người dân tộc thiểu số cấp tiểu học có cơ hội được giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về cách thức, phương pháp học tập, đặc biệt là kỹ năng sử dụng tiếng Việt, khuyến khích động viên ý thức tự học, tự rèn luyện của học sinh nhằm nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt, đảm bảo cho các em có kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng Việt để hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học. Cũng thông qua đây nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nhà trường phổ thông. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất cho em Triệu Huyền Trang đến từ trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỏ Vàng, huyện Văn Yên và 3 giải nhì, 5 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các cá nhân. Về giải toàn đoàn, giải nhất thuộc về huyện Mù Căng Chải, thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Yên đạt giải nhì, giải ba thuộc về đoàn Yên Bình và Trạm Tấu. 3 giải khuyến khích được trao cho huyện Trấn Yên, Văn Chấn và Lục Yên. Ngoài ra, ban tổ chức còn tiến hành trao 4 giải phụ cho các đoàn có phần thi cá nhân xuất sắc nhất, đoàn có phần thi chào hỏi hay nhất, đoàn có phần thi hùng biện hay nhất và đoàn có phần thi năng khiếu hay nhất.
Nhằm nâng cao đời sống cho hội viên, 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực triển khai phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, trong đó nổi bật là hoạt động ủy thác với các ngân hàng giúp hội viên vay vốn, hướng dẫn về khoa học kỹ thuật và cây con giống. Hiện tổng số tiền tín chấp của hội đã đạt gần 48 tỷ đồng, giải quyết cho gần 2.200 hộ vay vốn. Bằng các hoạt động cụ thể như tiết kiệm 5.000 đồng một người một tháng, đến nay toàn thị xã đã xây dựng được 119 nhóm với trên 4.500 hội viên, tiết kiệm số tiền gần 650 triệu đồng cho 322 chị em vay với lãi suất thấp. Ngoài ra, các cấp hội phụ nữ còn phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức 145 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt chăn nuôi cho gần 4.900 lượt người. Thông qua các hoạt động hỗ trợ của các cấp hội phụ nữ đã giúp nhiều chị em vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Đến nay, thị xã đã có trên 500 hội viên phụ nữ có thu nhập từ 70 triệu đồng trở lên một năm. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ hội viên vay vốn, mở các lớp dạy nghề và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đặc biệt khuyến khích chị em xây dựng các mô hình gắn với thế mạnh của địa phương, phát triển du lịch cộng đồng, giới thiệu bản sắc văn hóa của đồng bào Thái Mường Lò tới bạn bè trong nước và quốc tế.
Ngày 22 tháng 4, nhóm trẻ cộng đồng thuộc Trung tâm Giới thiệu Việc làm Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội thi Bé tài năng cấp trường năm học 2016-2017 với sự tham gia của 31 trẻ ở 5 đội đại diện cho trên 200 học sinh trong toàn trường. Tham gia hội thi, các đội phải trải qua 3 phần thi chính là phần chào hỏi, bé hiểu biết và phần thi bé tài năng. Với sự chuẩn bị chu đáo, đầu tư và dàn dựng công phu, hình thức thể hiện phong phú, các đội đã đem đến hội thi nhiều tiết mục sinh động hấp dẫn cùng những màn chào hỏi, trình diễn ấn tượng, các câu trả lời dí dỏm thông minh. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và 2 giải khuyến khích cho các đội. Đồng thời trao các giải phụ như đội có màn chào hỏi hay nhất, đội có phần thi hiểu biết xuất sắc nhất và đội có năng khiếu ấn tượng nhất. Hội thi bé tài năng cấp trường năm học 2016-2017 không chỉ là sân chơi bổ ích thiết thực cho các bé mầm non mà còn giúp các em có dịp giao lưu, thể hiện khả năng nhận thức về môi trường xung quanh, khả năng giao tiếp, năng khiếu, sở trường của trẻ, góp phần hình thành nhân cách, tự tin khi bước sang các cấp học tiếp theo.
Ngày 22 tháng 4, Chi cục Thủy lợi tỉnh phối hợp với Nhà thiếu nhi tỉnh Yên Bái tổ chức hội thi tuyên truyền phát thanh măng non và vẽ tranh với chủ đề Nước sạch và vệ sinh môi trường vì sự phát triển toàn diện của trẻ. Hội thi thu hút sự tham gia của 76 em học sinh tại các trường trung học cơ sở thuộc 9 huyện thị thành phố và Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm hỗ trợ phát triển hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh. Mỗi em sẽ tham gia vẽ một bức tranh trên khổ giấy A3 trong thời gian 120 phút về chủ đề phê phán những việc làm, những hành động lãng phí, thiếu ý thức, làm hủy hoại nguồn nước sạch và gây mất vệ sinh môi trường nông thôn, tác động đến sức khỏe con người. Ngoài ra, mỗi đơn vị tổ chức cho các liên đội thi viết và thu thanh các bài tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn phát sóng trên chương trình phát thanh măng non của các trường. Đây là hoạt động thường niên được tỉnh Yên Bái tổ chức nhằm hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, thông qua đó nhằm tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm và bảo vệ môi trường và nguồn tài nguyên nước cho thiếu nhi cùng toàn xã hội.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Đài Truyền thanh Truyền hình thị xã Nghĩa Lộ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất hân hạnh được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng nói từ huyện thị phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, thực trạng vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, vỉa hè, lòng lề đường trên trục đường ở hầu khắp các địa phương trong tỉnh và toàn quốc đã diễn ra phổ biến và phức tạp trong thời gian vừa qua. Trên địa bàn thị xã Lộ, tình trạng này cũng diễn ra khá phổ biến. Mới đây, Ủy ban nhân dân thị xã Lộ đã cho xây dựng và ra mắt hai tuyến phố văn minh kiểu mẫu để dẹp bỏ tình trạng vi phạm lấn chiếm hành lang vỉa hè, dành lại vỉa hè cho người đi bộ. Trong chương trình của Đài Truyền thanh Truyền hình thị xã Lộ hôm nay, chúng tôi đề cập đến vấn đề thực trạng mất an toàn giao thông tại tuyến phố văn hóa thương mại. Mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, tháng 9 năm 2016, thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng và cho ra mắt hai tuyến phố văn minh kiểu mẫu, đó là tuyến phố văn hóa thương mại và tuyến phố văn hóa ẩm thực, nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Phạm Ngũ Lão, thuộc địa phận 4 tổ dân phố là tổ 13, 14, 16 và tổ 20 của phường Trung Tâm. Đến nay thì sau hơn 7 tháng đi vào hoạt động, hai tuyến phố, đặc biệt là tuyến phố văn hóa thương mại, cơ bản đã đạt được các mục tiêu đề ra, hệ thống cửa hàng cửa hiệu buôn bán kinh doanh phong phú đa dạng và cuộc sống của người dân cũng đã thay đổi nhiều hơn trước. Tuy nhiên thì vẫn còn rất nhiều bất cập trong quá trình lập lại vỉa hè tại đây, nhất là tại tuyến phố văn hóa thương mại của thị xã. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời đến các vị khách mời để cùng trao đổi rõ hơn về vấn đề này. Xin trân trọng giới thiệu ông Mai Tiến Dũng, Phó trưởng phòng quản lý đô thị thị xã Nghĩa Lộ.
Vâng, xin chào chương trình. Chào quý vị thính giả nghe đài.
Ông Lường Văn Duyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ.
Vâng, xin chào chương trình, xin chào quý vị khán giả.
Và ông Nguyễn Thanh Hải, Tổ trưởng Tổ dân phố 13 trên tuyến phố Thương mại, phường Trung Tâm.
Vâng, chào chị, chào khán giả nghe đài.
Vâng, vị khách cuối cùng là chị Hà Thị Kim Thoa, người dân sinh sống tại tuyến phố Thương mại. Cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời mời và tham gia chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, sau đây để giúp quý vị và các bạn có cái nhìn rõ hơn về thực trạng vi phạm này, phóng viên chương trình đã thực hiện phóng sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Tuyến phố văn hóa thương mại nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đi qua hai tổ dân phố 13 và 20 phường Trung Tâm, với 50 hộ dân sinh sống và kinh doanh. Từ khi ra mắt và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2016, đã hơn 7 tháng nay, tuyến phố văn hóa thương mại hoạt động với nhiều ngành hàng, chủng loại hàng phong phú, các sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán hàng lấn chiếm hành lang vỉa hè, làm cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị vẫn còn diễn ra phổ biến. Trên vỉa hè, các hộ đến thuê bán hàng, bày bán hàng tràn lan, không có chỗ cho người đi bộ. Dưới lòng đường, nhiều xe thồ, xe đạp, gánh hàng rong vẫn ngang nhiên bán hàng giữa lòng đường, gây mất trật tự an toàn giao thông. Ông Nguyễn Văn Hòa, trưởng ban quản lý tuyến phố thương mại cho biết.
Hiện nay cái tình hình là diễn ra từ hàng chục năm nay là bà con ở các cái phố khác và phường khác người ta là buôn bán tại trên mặt đường này. Đấy, cho nên là cái tình trạng hiện nay là cái đường phạm Nguyễn Thị Minh Khai là luôn luôn bị ách tắc và gây ra cái tình trạng nguy hiểm cho vấn đề tính mạng của con người. Đấy, và xe cộ đi lại rất khó khăn.
Đáng chú ý, các trường hợp xe thồ, xe đạp bán hàng rong dưới lòng lề đường, một số hộ kinh doanh cho thuê cửa hàng vẫn cho người bán các mặt hàng thịt tươi sống, rau củ quả, nông sản, thức ăn chín bày bán hàng trên hành lang vỉa hè. Không có không gian cho người đi bộ và khách du lịch có nhu cầu mua sắm tại tuyến phố. Đặc biệt vào mỗi đầu giờ sáng, cuối giờ chiều hàng ngày, vào những buổi trưa, những ngày lễ Tết rằm mùng 1, tình trạng bán hàng, rau, củ quả, thịt tươi sống ra giữa lòng đường, lấn chiếm phần đường dành cho các phương tiện tham gia giao thông của những người dân buôn bán nhỏ diễn ra phức tạp. Những người bán hàng này hễ nhìn thấy lực lượng chức năng thì nhanh chóng cho hàng lên xe để di chuyển hoặc cho vào thùng mệt để bê đi cân. Khi lực lượng chức năng đi sang khu vực khác thì lại quay lại bán như bình thường. Dường như việc thu hồi một số hàng hóa, những quy định cấm không hề có ý nghĩa gì với họ. Ông Nguyễn Quang Trung, một người dân cho biết.
Tôi là người dân sống trên cái tuyến phố Nguyễn Thị Minh Khai. Tôi thấy vào các buổi sáng và buổi chiều là những người dân là buôn bán nhỏ lẻ bằng xe đạp, rồi bằng thúng mẹt trên tuyến phố là rất đông. Xe cộ đi lại rất khó khăn, gây nên mất trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Khi lực lượng chức năng là xuất hiện thì là bà con người ta là bỏ chạy. Nhưng mà lực lượng là ra đi khỏi thì là lệ đầu vào đấy. Cho nên là tôi đề nghị là ở trên là sẽ có cái giải pháp để tổ dân phố ta là duy trì cái lực lượng an toàn giao thông.
Có thể thấy việc xây dựng và đi vào hoạt động tuyến phố văn hóa thương mại là chủ trương phù hợp với định hướng phát triển của thị xã. Tuyến phố sẽ trở thành một sản phẩm du lịch, tạo tiền đề cho sự phát triển các mô hình khác, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, văn minh trong kinh doanh. Nhưng công tác quản lý tuyến phố vẫn là bài toán khó giải, bởi những người vi phạm hầu hết ở nơi khác đến, nhu cầu mua sắm của nhân dân sau giờ tan tầm tại đây vẫn cao. Thị xã, phường trung tâm và ban quản lý hoạt động tuyến phố cần có những chế tài thích đáng và phù hợp hơn để tuyến phố văn hóa thương mại thực sự là tuyến phố văn minh kiểu mẫu.
Thưa các vị khách mời và thính giả nghe đài, chúng tôi vừa phản ánh tới quý vị và các bạn thực trạng của việc lấn chiếm hành lang vỉa hè lòng lề đường, đặc biệt là trên tuyến phố văn hóa thương mại của thị xã, nơi có số đông những cửa hàng cửa hiệu kinh doanh buôn bán rất nhiều các mặt hàng phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân thị xã và các vùng lân cận. Vâng, và qua phản ánh chúng ta đã thấy được những suy nghĩ mong muốn của người dân về một đô thị văn minh như thế nào. Vậy trước tiên xin được hỏi ông Mai Tiến Dũng, Phó trưởng phòng quản lý đô thị thị xã Nghĩa Lộ. Ông có thể cho biết là cái thực trạng trên vẫn tiếp diễn là do nguyên nhân gì?
Về nguyên nhân tình trạng bán hàng rong, bán hàng tươi sống, nông sản dọc tuyến phố vẫn còn diễn ra phổ biến. Thì nguyên nhân chính bắt nguồn là từ sự nhận thức của người dân, cả người bán hàng và người mua hàng. Từ thói quen xấu tồn tại từ lâu, đó là sự tiện lợi khi mua hàng ở tuyến phố trên, bất chấp nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Trong đó có không ít cán bộ công chức viên chức thuộc các cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã đã và đang vô tình tiếp tay cổ vũ cho những người bán hàng vi phạm các quy định của tuyến phố.
Vâng, xin cảm ơn ông. Tôi xin được hỏi ông Lường Văn Duyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trung Tâm, ông có đồng tình hay là có ý kiến gì khác với nguyên nhân của thực trạng trên không thưa ông?
Tôi cơ bản đồng tình với các ý kiến nêu trên, bởi vì đầu đường Nguyễn Thị Minh Khai, các cái hoạt động mua bán hàng rong thường diễn ra tại đây và đặc biệt là tập trung vào các cái giờ cao điểm giữa buổi trưa, buổi chiều, bởi vì đây là cái địa điểm thuận lợi cho việc mua bán một số mặt hàng như hàng rau, hàng thịt. Là một địa điểm kinh doanh đã diễn ra từ lâu, đã trở thành một thói quen nên việc ý thức của người dân chưa được thay đổi. Trong thời gian qua, phường và các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là đội trật tự an toàn giao thông đã xử lý nhắc nhở thường xuyên. Thế tuy nhiên, khi không có lực lượng thì tình trạng tái diễn lại diễn ra, lấn chiếm hành lang vỉa hè để làm cái địa điểm kinh doanh.
Vâng, là tổ trưởng tổ dân phố ở đó thì ông có nhận định như thế nào về vấn đề này, thưa ông Nguyễn Thanh Hải?
Vâng, thực trạng người dân vẫn tiếp diễn bán hàng rong trên tuyến phố thương mại có 3 nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân thứ nhất là bán hàng thuận tiện, hàng hóa bán chạy, nhất là cái món hàng về rau quả. Cho nên là người dân cứ nhao ra cái đầu tuyến phố để bán. Nguyên nhân thứ hai là bán hàng tại đây thì không bị thu cái tiền lệ phí của ban quản lý chợ. Nguyên nhân thứ ba là người mua thường là cán bộ, nhân viên chức. Người ta đi làm về, người ta mua bán đây rất là thuận lợi. Cho nên hàng hóa bán xong là người ta về luôn.
Vậy đối với người dân trực tiếp sinh sống trên tuyến phố đó thì chị Hà Thị Kim Thoa, thưa chị có ý kiến như thế nào trước cái tình trạng buôn bán không đúng nơi quy định như thế này?
Thực trạng người dân buôn bán trên tuyến phố, đây là từ lâu rồi, nó còn rất là nhiều vấn đề bất cập. Thứ nhất là do ý thức của người dân còn kém. Mặc dù các cơ quan chức năng đã nhắc nhở, Nhưng mà khi mà mọi người đi khỏi thì người dân lại tràn ra đường. Vì là theo cái phong tục là người ta thích gánh hàng rong để bán hàng được nhanh. Còn về để còn tranh thủ làm công việc khác. Còn một số hộ dân thì không phải là sinh sống ở đấy mà người ta đến thuê buôn bán. Nhưng mà người ta bày bán trên hành lang này, xong là bày xuống cả lòng đường để người dân đi lại rất là khó khăn. Ví dụ ngay bản thân tôi sinh sống ở trên địa bàn, hàng ngày tôi phải vận chuyển nước cho khách. Mặc dù đoạn đường chỉ dài đến 300 mét, nhưng để ra khỏi cái đoạn đường đấy tôi đã phải mất từ 15 đến 20 phút tôi mới chuyển nước ra đến đường quốc lộ to rồi.
Vâng, vừa rồi là nhận định của các vị khách mời về nguyên nhân dẫn đến cái thực trạng là một bộ phận người dân, người buôn bán dọc các cái con phố, đặc biệt là trong tuyến phố văn hóa thương mại của thị xã vẫn chưa chấp hành đúng quy định, vẫn còn lấn chiếm hành lang vỉa hè và bán hàng rong ngay tại dưới lòng lề đường. Chúng tôi được biết là lực lượng chức năng công an thị xã Nghĩa Lộ, công an phường Trung Tâm phối hợp với tổ đội kiểm tra liên ngành về kinh tế, trật tự đô thị, cảnh quan môi trường và an toàn giao thông của thị xã đã tổ chức ra quân tuyên truyền xử lý vi phạm về lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường làm nơi buôn bán kinh doanh để trả lại hành lang cho người đi bộ. Hơn nữa là người dân sinh sống dọc hai tuyến phố này thì cũng rất đồng tình với cái chủ trương xây dựng của thị xã. Vậy tại sao vẫn còn cái tình trạng là vi phạm hành lang an toàn giao thông? Xin được hỏi ông Nguyễn Thanh Hải, tổ trưởng tổ dân phố ạ.
Hiện trạng thực tế vẫn tồn tại, theo tôi là lý do là một số dân trên tuyến phố vẫn cho thuê hành lang trước nhà mình. Đồng thời, người bán hàng thường là lấn chiếm, bày bán đầy ra, chật lòng lề đường. Một số người bán hàng rong địa phương còn tranh thủ bán tại các lòng lề đường, bày bán ra lung tung.
Vâng, vậy đối với một số cái đối tượng như vậy thì các ông đã có cái biện pháp như thế nào?
Vâng, thật sự là tôi đã kết hợp với chính quyền các cấp để tuyên truyền và động viên người dân, nhưng họ vẫn không nghe, còn có một số hộ còn né tránh khi các lực lượng chức năng làm việc, còn có biểu hiện là không hợp tác, không cho lực lượng chức năng kiểm tra các giấy tờ liên quan đến kinh doanh, đặc biệt là các hộ buôn bán hàng tươi sống ở trên tuyến phố, cho nên là tình trạng trên đến nay vẫn còn tồn tại.
Thưa các vị khách mời và thính giả nghe đài, xoay quanh vấn đề này cũng đã có nhiều ý kiến trái chiều, thể hiện đồng tình và không đồng tình với chủ trương xây dựng hai tuyến phố của thị xã trong thời gian vừa qua. Và chúng tôi đã có dịp ghi lại một số ý kiến của người dân như sau.
Đối với chủ trương xây dựng tuyến phố văn hóa thương mại thì bản thân tôi hoàn toàn nhất trí, bởi vì thị xã chưa hề có một cái gọi là không gian văn hóa đô thị, kinh doanh buôn bán sầm uất. Từ khi tuyến phố văn hóa thương mại này được ra đời, được trang trí đẹp mắt, bộ mặt đô thị khác hẳn. Chúng tôi rất là vui.
Tôi là Nguyễn Trường Giang, tổ 13, phường Trung Tâm thị xã Cát Lộ. Trong cái việc mà dẹp cái lòng lề đường bán hàng này thì là dân ai người ta cũng đồng ý với thị xã về những cái dẹp ở trên lề đường này là cứ bây giờ lần này là phải cương quyết phải dẹp để cho nó đẹp phố đẹp phường. Thế bây giờ cứ để cho bán hàng như thế thì là người dân người ta đi lại cũng khó khăn này. Thế mình không có cái vỉa hè để đi bộ. Thế còn bây giờ cái người mua bán thế cứ tiện đâu mua đấy, xong là không tuân thủ cái luật giao thông, đứng ở giữa đường để mua hàng chẳng hạn. Thế còn chính quyền thì làm thì cũng phải quyết liệt hơn nữa, phạt nặng những trường hợp mà vi phạm thì sẽ dẹp được cái lấn chiếm bán hàng ở vỉa hè, ở lòng đường.
Chúng tôi không có việc làm ổn định, chỉ trồng ít rau, ít củ quả mang đi bán. Thì giờ không cho chúng tôi bán thì trước đây thì do thói quen của mọi người hay mua dọc cái đường này thì giờ chúng tôi vẫn tiếp tục bán ở đây. Biết là có chủ trương của thị xã về xây dựng tuyến phố nhưng thấy mọi người vẫn bán thì tôi vẫn cứ bán ở đây.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tọa đàm phát thanh chủ đề thực trạng mất an toàn giao thông tại tuyến phố văn hóa thương mại của Đài Truyền thanh Truyền hình thị xã Nghĩa Lộ, được phát trong chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa chỉ ra nguyên nhân của tình trạng vi phạm hành lang vỉa hè, lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh buôn bán trên tuyến phố văn hóa thương mại và cũng đã được nghe những tâm tư nguyện vọng của chính những người dân sinh sống và buôn bán dọc trên tuyến phố. Và trước khi chúng ta bàn đến giải pháp lâu dài và bền vững để hạn chế hoặc là chấm dứt cái tình trạng vi phạm an toàn giao thông trên tuyến phố văn hóa thương mại, Thì tôi xin được hỏi ông Phó trưởng phòng quản lý đô thị thị xã là tại sao người dân vẫn không chịu tuân thủ cái quy định của địa phương và xuống bán hàng ở khu vực chợ C, nơi đã được bố trí sẵn khu vực bán hàng thịt tươi sống và nông sản vật của địa phương. Thưa ông Mai Tuyến Dũng.
Khi cầu còn thì ắt cung cũng sẽ còn, đó là quy luật tự nhiên. Những người bán hàng rong, hàng nông sản và thịt tươi sống họ vẫn bán được hàng trên tuyến phố này. Mặc dù đã bị cấm và bị các lực lượng chức năng thu giữ hàng hóa, nhưng do lượng người mua vẫn còn rất đông, không chịu xuống chợ C nơi đã được quy hoạch để bán hàng nông sản và hàng tươi sống.
Vâng, xin được hỏi thêm ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Trung Tâm là có ý kiến cho rằng là cái thực trạng vi phạm lấn chiếm hành lang vỉa hè trên tuyến phố văn hóa thương mại là có phần do việc các nhà dân dọc theo tuyến phố đã cho thuê bán hàng tại nhà mình để các hộ buôn bán này là bày bán hàng lấn chiếm hành lang vỉa hè. Theo ông thì ý kiến này có đúng hay không?
Theo ý kiến phản ánh trên là đúng. Hiện nay ở tuyến phố văn hóa thương mại có một số hộ có cho thuê địa điểm bán hàng, có hộ có nhà, song không ở đây mà đang cho thuê địa điểm, dẫn đến việc quản lý, tuyên truyền, vận động của ban quản lý tuyến phố và của phường gặp không ít khó khăn. Vì các hộ cho thuê địa điểm này là người địa phương khác đến, do vậy việc quản lý gặp rất khó khăn.
Vâng, vậy những cái giải pháp được đưa ra ở đây là gì? Xin được hỏi ông Phó trưởng phòng quản lý đô thị thị xã và ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Trung Tâm.
Để khắc phục tình trạng trên cũng như là vấn đề phóng viên phản ánh, trong thời gian tới phường sẽ đưa ra một số giải pháp như sau. Thứ nhất, sẽ tổ chức họp nhân dân tuyên truyền vận động để nhân dân tự giác thực hiện quy chế quản lý của hai tuyến phố đã được xây dựng. Thứ hai, sẽ tổ chức ký cam kết tới từng hộ không vi phạm quy chế đã được xây dựng. Thứ ba, chúng tôi sẽ giao cho ban quản lý tuyến phố thường xuyên kiểm tra nhắc nhở và sẽ cùng phối hợp với các cơ quan chức năng của thị xã xem xét xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
Để thực hiện được việc đưa tuyến phố vào hoạt động có nề nếp hiệu quả thì đòi hỏi sự quyết tâm chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đoàn thể xã hội thị xã và sự ủng hộ của nhân dân. Quan điểm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thị xã tại thông báo kết luận số 23 ngày 5 tháng 4 năm 2017 với những nội dung công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành nào thì ngành đó chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai và chủ trì phối kết hợp với các ngành liên quan để tổ chức thực hiện. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân phường sẽ xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè và hành lang. Công an thị xã sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kinh doanh buôn bán dưới lòng đường theo quy định của pháp luật. Trạm thú y, phòng y tế, đội quản lý thị trường sẽ xây dựng kế hoạch của ngành mình để chủ động triển khai, kiểm tra xử lý nghiêm các hộ bán hàng tươi sống không có giấy phép đăng ký kinh doanh, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, gian lận thương mại, kinh doanh không đúng địa điểm. Nghiên cứu tham mưu thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh đối với mặt hàng thực phẩm tươi sống trên hai tuyến phố. Cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, tập trung thông tin về gương người tốt, việc tốt. Có thông tin về Ủy ban Nhân dân thị xã những trường hợp cán bộ đảng viên, công chức, viên chức của thị xã mua các mặt hàng tươi sống, hàng nông sản trên hai tuyến phố để có hình thức nhắc nhở kịp thời. Một trong những nhiệm vụ thời gian tới, thị xã đang chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã phường xây dựng kế hoạch và tổ chức ra quân đồng loạt việc thực hiện lập lại trật tự đô thị trên tất cả các tuyến đường do xã phường quản lý với phương châm quản lý tại chỗ và lực lượng tại chỗ. Hành lang vỉa hè thuộc xã phường nào quản lý thì Ủy ban Nhân dân xã phường đó sẽ chịu trách nhiệm để lập lại trật tự. Đối với những nội dung và quyết tâm nêu trên của các xã phường, hy vọng công tác quản lý trật tự đô thị và đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tới sẽ có chuyển biến ngày một tốt hơn.
Vậy còn đối với cơ sở câu hỏi này, chúng tôi muốn nghe ý kiến của ông Nguyễn Thanh Hải, tổ trưởng tổ dân phố 13 có tuyến phố thương mại phường Trung Tâm.
Cái giải pháp của cá nhân tôi thì thứ nhất là các cấp chính quyền cần giải phóng, giải tỏa để lòng lề đường nó được thông thoáng. Giải pháp thứ hai là các tổ an ninh tự quản cần được thực hiện liên tục. Giải pháp thứ ba là đưa các hộ kinh doanh buôn bán trên tuyến phố về nơi quy định, đó là chợ C.
Vâng, vậy đối với chị Hà Thị Kim Thoa là người dân sinh sống ở trên tuyến phố thương mại thì chị có mong muốn gì hay là đề xuất những cái giải pháp gì để nhằm chấm dứt cái thực trạng trên?
Đây là một tuyến phố thương mại để cho phần đa là khách du lịch người ta đến tham quan với lại mua sắm này. Với lại người dân buôn bán mua những cái hàng tạp hóa là người ta cũng phải đi vào đường đấy. Thì để dễ dàng cho khách du lịch với người dân, tôi mong muốn là lập lại trật tự này. Các hộ kinh doanh bán hàng là đúng cái phần hành lang của mình này. Với lại dẹp bỏ những cái cánh hàng rong ấy, buôn bán giữa lòng lề đường ấy. Thế là tôi cũng mong các cơ quan chức năng với lại mọi tổ chức là vào cuộc để lập lại trật tự cho cái tuyến phố thương mại đấy.
Sau 20 phút của chương trình cùng bàn thảo với 4 vị khách mời về chủ đề thực trạng mất an toàn giao thông tại tuyến phố văn hóa thương mại, chúng ta đã hiểu rõ hơn về nguyên nhân cũng như là đề cập đến những cái biện pháp của các cấp các ngành. Tuy nhiên điều cốt lõi vẫn là ở phía người dân, cần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành nghiêm túc các cái quy định của pháp luật về an toàn giao thông, nội quy quy chế của tuyến phố. Không bày bán các mặt hàng thịt tươi sống, nông sản dưới lòng đường, bày bán hàng lấn chiếm vỉa hè hành lang an toàn giao thông và tổ chức trưng bày hàng hóa khoa học đẹp mắt, thuận lợi cho việc quản lý và kinh doanh, xây dựng hình ảnh người bán hàng có thái độ phục vụ văn minh lịch sự, không chèo kéo khách, đặc biệt là góp phần xây dựng thành công đề án xây dựng thị xã văn hóa du lịch Nghĩa Lộ trong tương lai.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Những phút cuối của chương trình là thông tin về quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thông báo chương trình bán hàng đặc biệt dành cho khách hàng. Tại hệ thống xe máy Hòa Bình tổ chức chương trình đón hè sang ngập tràn quà tặng. Áp dụng đối với tất cả các khách hàng khi mua xe Honda, Yamaha, SYM tại hệ thống xe máy Hòa Bình, được tặng quà trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo quy định của công ty. Đặc biệt, nhân dịp này, tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình đã sẵn sàng phục vụ các kiểu xe 50 phân khối, kiểu dáng đẹp, phù hợp với học sinh và khách hàng không cần bảng lái. Để hỗ trợ khách hàng có được chiếc xe như mong muốn, các cửa hàng xe máy Hòa Bình có dịch vụ bán hàng trả góp lãi suất tốt nhất thị trường, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp. Với mong muốn đem lại niềm vui và sự ủng hộ của khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình, tổ chức kiểm tra, bảo trì, tư vấn kỹ thuật miễn phí cho tất cả các xe do Việt Nam sản xuất. Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng chính hiệu và cam kết cung cấp dầu nhớt, phụ tùng chất lượng hoàn hảo, đảm bảo uy tín chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp và trang thiết bị đầu tư hiện đại của Nhật Bản, đảm bảo phục vụ quý khách với chất lượng tốt nhất tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda 1, địa chỉ tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda 2, địa chỉ tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 10, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ tổ 47, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ khu phố 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.